Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 23, ước mong khi Thanh Bình trở lại. Đêm nay thuyền vượt Trường Giang, cho mai sớm được vui khoang cá đầy. Phạm Đình Chương. Thềm lục địa nước ông rất phong phú. Chuyên gia người Nhật nói với chúng tôi trong một bữa ăn sushi ở Tokyo. Vâng, chúng tôi đang cho khai thác dầu lửa. Tôi đáp lại. Không, chúng tôi muốn nói tới tiềm năng hải sản của các ông. Người chuyên gia nói tiếp, rồi anh ta đem ra nhiều dữ kiện về hải sản ở Thái Bình Dương và nói với ven biển miền Nam, dài gần 2.500 cây số, các ông chỉ cần đầu tư vào hạ tầng cơ sở, tàu đánh cá và đào tạo ngư dân là có được số ngoại tệ lớn. Trung bình một ngư dân Nhật sản xuất tới 23 tấn cá một năm, mà người Việt chỉ mới tới mức khoảng 2.5 tấn. Sau chuyến đi công tác về viện trợ Nhật vào mùa thu 73, tôi kể lại cho Tổng thống Thiệu nhiều chi tiết về đánh cá vừa học hỏi được, mắt ông sáng lên và nghe rất chăm chú. Sau hiệp định đình chiến, mặc dù công việc hàng ngày chồng chất, ông Thiệu luôn dành thời giờ cho những vấn đề kinh tế, không phải chỉ riêng vấn đề tiếp tế gạo và khủng hoảng kinh tế do giá dầu lửa tăng vụt. Ông còn rất thích bàn đến phát triển nền kinh tế hậu chiến, cứ như là hòa bình đã trở lại rồi. Trong những lúc bàn luận, chúng tôi mới được nghe ông nói tới ước mong của ông khi ngày thanh bình trở lại. Trong cuộc họp tại San Clemente vào tháng 4 1973, Tổng thống Nixon đã đồng ý giúp một kế hoạch phát triển ít nhất là cho tới năm 1980. Tới năm này thì mức viện trợ cần thiết chỉ còn khoảng 100 triệu USD. Ông Thiệu đốc thúc việc tái thiết cho lẹ, nhất là phát triển những tài nguyên vừa giúp giảm bớt nhập cảng, vừa tăng xuất cảng để đem đô la về. Mục tiêu là tới 1977 có thể xuất cảng gạo, lại tăng mạnh xuất cảng hải sản, lâm sản, hoa quả, cà phê, trà. Tháng 5 1973, ông ra quốc hội trình bày một kế hoạch phát triển ngũ niên từ 1973 đến 1977, sau đổi ra là kế hoạch ngũ niên 75-80. Muốn phát triển cho nhanh, cần yểm trợ những ngành nghề cổ truyền mà nhân dân ta quen thuộc, ngư, tiều, canh mục, mục tiêu sản xuất nông nghiệp nhắm vào. Ngư, phát triển ngư nghiệp, cá sông, cá biển, cá bè, nuôi tôm, tăng sản xuất hải sản lên mức 2 triệu tấn. Tiều, khai thác lâm sản, biến chế gỗ, trồng rừng, tăng sản xuất gỗ lên 3 triệu thước khối, thúc đẩy trồng rừng, sản xuất cây rừng con, tái tạo 300 mẫu rừng ở Trảng Bom. Canh, thâm canh, đa canh, tăng diện tích trồng trọt thêm 1.8 triệu mẫu. Mục, chăn nuôi, gia súc, trâu bò, tăng 10% một năm, gà heo, tăng trên 10%. Ngân sách tài trợ kế hoạch này tương đương 1.8 tỷ đô la, trong đó 1.3 tỷ là ngoại tệ. Số tiền này có thể do viện trợ tài trợ một phần do đầu tư ngoại quốc và vay thêm. Theo như kết quả khảo sát dầu lửa thềm lục địa, khả năng xuất cảng một lượt lớn vào năm 1977 là cao. Ngoài ra, sản xuất thóc gạo được dự kiến là sẽ tăng nhanh từ năm 1975 trở đi và có thể xuất cảng từ 1973. Bởi vậy, việc tài trợ kế hoạch 5 năm là khả thi. Một phần nào để kỷ niệm năm 1975 là năm bắt đầu một kế hoạch ngũ niên mới, ngân hàng quốc gia cho in đồng tiền, 1.000 đồng có hình ông Trương Công Định và lăng Trương Công Định, gò công ở mặt sau. Đây là một vị quan đời vua Tự Đức nổi tiếng là người đã quyết tâm khai khẩn đất đai, lập đồn điền ở gò công, lo cho dân. Ông cũng là người trái lệnh vua, tiếp tục chống lại thực dân Pháp sau Hiệp định 1882. Đồng tiền mới này chỉ vừa được in hình mẫu và chưa kịp phát hành. Chúng tôi in lại trong chương này để độc giả lưu niệm. Cá sông, cá biển, cá bè. Nghề chài lưới là hoạt động quan trọng thứ hai ở nông thôn. Sau gạo, chi tiêu về cá, nước mắm đứng thứ hai trong ngân sách của một gia đình. Trong thời chiến tranh, Việt Nam phải nhập mọi thứ, nhưng hải sản thì vẫn dư, còn là nguồn xuất cảng hiếm hoi. Năm 1969, sản xuất gần nửa triệu tấn hải sản, xuất cảng tôm cá từ 700.000 US. Năm 1969, lên 6 triệu và năm 1972, rồi 11 triệu năm 73. Đến năm 1974, kết quả rất khả quan, xuất cảng 20 triệu US, miếng khi đói bằng gói khi no, và lúc hết viện trợ, đây là một số tiền rất quan trọng giúp nhập cảng xăng nhớt, phân bón, đất đỏ. Kết quả ấy một phần là nhờ vào động cơ hóa ngư nghiệp, số thuyền tàu đánh cá tăng từ 81 1956 và năm 1969 lên 88.215 năm 70. Trong số này, hơn một nửa được trang bị bằng động cơ. Năm 74, nguyên tỉnh Kiên Giang đã có 8.060 tàu sản xuất gần 59.000 tấn hải sản. Bạc Liêu có 2.450 tàu sản xuất gần 33.000 tấn. Những thuyền đánh cá có máy đuôi tôm, lượn đi lượn lại dọc Hậu Giang, Tiền Giang, kênh rạch trông rất vui mắt, tiếng nổ lạch cạch từ những động cơ nhỏ lại làm cho nông thôn thêm chút náo nhiệt. Hình ảnh ngư nghiệp vào năm 74 là gần một nửa triệu ngư dân, 95.000 tàu đánh cá, trong số này 22 tàu bọc thép. Phần lớn là loại tàu gỗ, từ nhỏ tới tàu chở được 50 tấn, khoảng 60.000 tàu được trang bị máy móc, một số công ty hải sản có những đoàn tàu lên tới 30 chiếc, còn bè nuôi cá thì rải rác khắp các dòng sông chính. Vấn đề khó khăn nhất là mức hư hao hải sản rất cao, có 3 vấn đề khó khăn. Rất ít cảng cá, nhất là những cảng có thể tiếp nhận được những tàu đánh cá biển. Thiếu kho đông lạnh, nhà máy làm nước đá ở những vùng chài lưới. Chuyên chở hải sản chưa phát triển, rất ít loại xe tải được trang bị đông lạnh. Vì hư hao lớn nên dù ngư dân bán giá tương đối thấp, ít lời vì phải bán nội trong ngày, giá bán ở thành thị lên rất cao. Ngoài ra mức lời còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu thức ăn nuôi tôm cá. Việt Nam phải nhập cảng đồ ăn từ Peru và Nhật Bản. Bởi vậy, kế hoạch phát triển cũng đặt ưu tiên cho doanh nhân đầu tư vào nhà máy thực phẩm cá và sản xuất cá hộp. Sở ngư nghiệp ước tính là tới 1977 có thể có một đoàn tàu đánh cá viếng chuyên là 500 tàu, đề nghị biến đổi một số tàu nhỏ hoặc cũ hải quân thành tàu đánh cá. Cũng năm đó sản xuất hải sản sẽ lên 1.4 triệu tấn, tăng gấp đôi sản xuất năm 1972, xuất cảng sẽ tăng từ 2.300 tấn, 6 triệu USD lên 50.000 tấn. Là 35 triệu USD, tài trợ là khả thi, tổng số tài trợ cho kế hoạch phát triển ngư nghiệp là 110 triệu USD, trong đó 78 triệu USD là đóng tàu đánh cá biển, 9 triệu sản xuất dụng cụ, 3,5 triệu khai thác 500.000 mẫu đất, nuôi tôm, số còn lại là xây dựng cho kho đông lạnh và nhà máy nước đá. Đây là một ngân khoản lớn, nhưng theo khảo sát thị trường thì lĩnh vực đầu tư tư nhân, kể cả đầu tư ngoại quốc, sẵn sàng đầu tư vào ngư nghiệp này vì lời lớn, nhanh, hoạt động khai thác lại không bị tùy thuộc nhiều vào tình trạng an ninh địa phương. Nếu có loại tàu 90 tấn tới 120 tấn, thì số ngày đánh cá của ngư dân có thể lên tới 280 ngày một năm. Ngoài ra lại còn phong trào nuôi cá bè trên sông phát triển mạnh vào những năm 1973-1975, thêm vào những ao cá, ngư dân quay lưới, làm bè nuôi cá ngay trên sông, năng suất cao, sản phẩm tươi tốt, ít cần đá đông lạnh vì khi nào có người mua thì bắt cá lên hoặc đem ra chợ ở ngay địa phương sản xuất. Năm 1973 đã cho vay mua tàu lớn dùng kỹ thuật tân tiến đánh cá và lập chợ cá ở Sài Gòn và Vũng Tàu, được cơ quan USAID tài trợ. Thêm vào đó, Ngân hàng Phát triển Á Châu rất yểm trợ các chương trình phát triển ngư nghiệp. Từ 1970 đã cho vay US 5 triệu để động cơ hóa 384 tàu đánh cá ngoài khơi, một chương trình thí điểm đánh cá viễn duyên và hai kho đông lạnh cùng với hai nhà máy làm nước đá. ADB cũng đang đàm phán về những khoản vay về tài trợ phát triển những dự án ngư nghiệp ưu tiên cho năm 75 và 76. Núi, cây, rừng. Phát triển lâm nghiệp cũng rất hấp dẫn vì giá gỗ tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Trừ vùng đồng bằng Cửu Long, lâm sản tại Việt Nam rất phong phú với 6 triệu mẫu rừng gỗ cứng. Nhiều loại quý có giá cao được kỹ nghệ làm bàn ghế ở các nước Âu Châu, đặc biệt là ở Pháp và Đan Mạch chú ý. Vùng cao nguyên có gỗ thông, ở Quảng Ngãi có quế bán sang Âu Châu và Mỹ. Mục tiêu là trồng thêm 73.000 mẫu gỗ thông, gỗ trắc và những loại gỗ quý khác, 5 nhà máy gỗ dán, 2 nhà máy giấy, 5 nhà máy cưa, 5 xưởng làm bàn ghế, nhà máy làm đồ gỗ phiến và bào chế quế. Tổng số đầu tư phát triển lâm nghiệp là cao, 107 triệu US, nhưng có thể tài trợ vì lâm nghiệp thu hút nhiều đầu tư tư nhân. Cả người Việt lẫn ngoại quốc ước tính là tới năm 1977, miền Nam có thể sản xuất 3.3 triệu thước khối gỗ, so với 0.7 triệu tấn năm 72, trong số này có thể xuất cảng 1.9 triệu. Giữa buổi họp nội các ngày 25 tháng 4, 1974, Bộ trưởng Canh Nông Tôn Thất Trình báo cơ quan FAO đã đồng ý vào nghiên cứu chương trình trồng rừng trên cao nguyên. Biên bản họp được Tổng thống Thiệu đọc rất kỹ. Trong những năm 73-74, Tổng thống Thiệu luôn luôn thôi thúc khối kinh tế tài chính phải tìm mọi cách để có thể tự túc được về thực phẩm càng sớm càng hay. Nhập cảng gạo tuy đã bớt đi nhiều so với những năm trong thập niên 60, nhưng cho tới 1974 thì dù đã sản xuất 4.6 triệu tấn gạo cũng vẫn phải nhập 160.000 tấn. Từ cuối 75 thì khác, sản xuất thóc gạo coi như đủ để đáp ứng tiêu thụ trong nước. Ước tính của Bộ Kế hoạch là tới 1980, nếu có thể khai khẩn thêm 1.8 triệu mẫu ruộng bỏ hoang trong thời chiến, thì diện tích canh tác sẽ lên 4.8 triệu mẫu. Như vậy, với năng suất trung bình là 2.6 tấn thóc một mẫu, tổng sản xuất lên 12.5 triệu tấn thóc, tương đương bằng 8.1 triệu tấn gạo, với dân số miền Nam khoảng 23.3 triệu và năm 80, tổng số gạo cần để tiêu thụ là 5.6 triệu tấn, như vậy sẽ dư 2.5 triệu tấn gạo để xuất cảng. Thêm vào mở rộng diện tích sản xuất, phương pháp thăm canh đa canh trở nên cấp thời, phát triển tối đa lúa thần nông để tăng diện tích, lúa hai mùa và đa dạng hóa nông nghiệp để đáp ứng mục tiêu này. Chương trình dẫn thủy nhập điền được đẩy mạnh, hơn 1 triệu mẫu sẽ có thiết bị điều hòa, lượng nước và bờ đê được củng cố, 0.5 triệu mẫu phải hoàn thành trong 5 năm và 0.5 trong 15 năm. Vì còn nhiều công trình lớn nên số tài trợ rất cao. 510 triệu US, dù ngân sách rất khó khăn, công việc đã được bắt đầu ngay từ 1973, để tới năm 1977 sẽ giảm thiểu, nước mặn xâm nhập trên diện tích là 59.000 mẫu, trang bị 2.000 máy bơm tưới nước cho 44.000 mẫu, và nhập thêm 12.000 máy bơm để khai thác số 300.000 mẫu ruộng bỏ hoang. Thăm canh và đa canh. Cũng trong buổi họp ngày 25 tháng 4 1974, Tổng trưởng Tôn Thất Trình đề nghị và được Chính phủ rồi Tổng thống chấp thuận ngay khai thác 500.000 mẫu lúa sả ở An Giang, dân đã làm thử 10 mẫu, tăng năng suất cao hơn mức 1.2 tấn một mẫu, có nơi lên tới 10 tấn. Thêm 125.000 mẫu hai mùa ở Phong Vinh, Sa Đéc, Cần Thơ. Từ xưa tới nay chỉ có 350.000 mẫu là có đê điều đàng hoàng để dân có thể thâm canh hai mùa. Khai thác đất hoang, còn những 3 triệu mẫu bỏ hoang, trong đó 1.6 triệu mẫu ở Cao Nguyên, 500.000 mẫu ở Bình Long, Phước Long, Tây Ninh và 400.000 mẫu ở rừng sát, kết nạp trồng lúa miếng, bắp và nuôi cá bè. Về thiết bị thì trước đó, nội trong 4 năm, 69-72, nông dân đã mua tới 400.000 máy bơm nước. Chăn nuôi gia súc, từ cách mạng xanh chẳng mấy lúc đã lan sang cách mạng chăn nuôi, nhắm vào gà và heo. Gà vào cuối năm 68, một chương trình thay thế gà cổ truyền bằng giống mới, tăng sản xuất lên ngay 15% một năm vào 1969 và 70. Đầu 1969 chỉ có 14 lò ấp trứng, sản xuất 85.000 con gà con một tháng, mà tới 1970 đã có 30 lò, sản xuất 750.000 gà con một tháng. Và năm 72, khả năng sản xuất lên tới 28 triệu gà một năm. Cùng một lúc, thức ăn nuôi gà cũng từ 73.000 tấn lên 480.000 tấn một năm. Heo, năm 69, chương trình giống heo mới được áp dụng, khuyến khích nông dân nhập loại heo mới và dùng phương pháp hiện đại hơn để nuôi heo. Từ 4 trại nuôi heo giống có thêm 44 trại nữa, 500 heo giống được nhập cảng để bán cho nông dân ký hợp đồng là sẽ theo phương pháp quản trị mới. Mục tiêu tăng sản xuất 10% một năm được đạt ngay. Thêm vào đó là chương trình chủng ngừa và tăng lượng vừa tăng phẩm sản xuất. Cứ mỗi tháng trung bình 2 triệu con được chích ngừa, năm 68 12.7 triệu mũi chích, rồi lên 25 triệu vào 1972 tới 1975 đã có 52 trung tâm chích ngừa. Tăng chất lượng thịt, nhập loại heo giống, đưa gốc và Poland, China Pig cho 40 trại chỉ dẫn kỹ thuật nuôi heo cho nông dân. Năm 1973, tổng số súc vật là 36 triệu con gà, 4 triệu con heo, 1.5 triệu trâu bò. Tuy nhiên, mức hư hao còn cao 15%, 20% đối với gà và heo, 7% đến 10% bò và trâu, và vẫn còn phải nhập cảng đồ ăn gia súc là 71.000 tấn bắp và các loại kê. Bởi vậy, Chính phủ cho mở rộng diện tích trồng kê lên trên 5.000 mẫu và thêm vào số 29 nhà máy bào chế đồ ăn gia súc. Phép vua đi với lệ làng, cơ quan Ustead đánh giá là Tổng thống Thiệu đã có được một bước ngoặt trong việc thay đổi tổ chức hành chính, đưa chính phủ luật pháp trung ương gần lại với nông thôn, đặc biệt là những chương trình yểm trợ cung cấp dịch vụ cho nông thôn, ví dụ như thành lập những toán lưu động yểm trợ cấp tỉnh, Provide the Mobile Assistance Team, thường xuyên về làng xem xét đánh giá các chương trình phát triển nông thôn, có thẩm quyền giải quyết ngay tại chỗ những khó khăn phát hiện, nếu không giải quyết được thì cấp tỉnh phải giải quyết với sự yểm trợ của Trung ương, rồi còn lập Hội đồng An ninh và Phát triển Trung ương, Central Security and Developer Council, để phối hợp giữa các bộ, Council, sở và địa phương trong việc phát triển nông thôn. Thứ nữa là quỹ phát triển và quỹ trung ương phát triển địa phương để yểm trợ cấp tỉnh độc lập với ngân sách được thiết lập năm 69 để yểm trợ những dự án ưu tiên mở rộng cửa nông thôn, đặc biệt về ba lĩnh vực hương lộ, cầu cống và thủy lợi, từ ngân sách của hai quỹ là 1.4 tỷ đồng năm 69 đã tăng lên 310 tỷ đồng vào năm 71. Kinh nghiệm thành công về mô hình nối kết được địa phương và trung ương cũng như giải quyết vấn đề tại chỗ đã được dẫn tới cải tổ hành chính ngay ở trung ương với một chương trình cách mạng hành chính do chính Tổng thống Thiệu khởi xướng và đốc thúc, nhất là sau khi đình chiến, trường quốc gia hành chính yểm trợ tối đa ông Quách Huỳnh Hà trong công tác này, mục đích là tản quyền, tăng quyền và ngân sách cho địa phương, thu hẹp phạm vi của chính phủ trung ương, các nhân viên cán bộ phải về quận, về làng thay vì chỉ ở Sài Gòn và tỉnh lỵ. Trung tâm đào tạo cán bộ ở Vũng Tàu hết sức năng động, tiếp nhận từng lớp rồi từng lớp công chức đi học tập. Mở rộng cửa thôn xóm, những chương trình phát triển nông thôn cũng tác động vào việc mở rộng cửa làng mạc, giảm thiểu, cải cách, cách biệt làng mạc im lìm sau lũy tre xanh. Chương trình tự phát triển làng được USAID yểm trợ để từng bước cải tiến bộ mặt nông thôn. Trong 5 năm từ 69 đến 73 đã có tất cả 62.390 dự án như sau: giáo dục và đào tạo là 9.500 dự án, y tế 1.811 dự án, nông nghiệp và ngư nghiệp 14.269 dự án, công trình công cộng 31.435 và thủ công 299 dự án, và những dự án khác là 3.144. Ước mong đơn giản khi thanh bình trở lại. Mùa hè 1974, trước tình hình kinh viện đen tối, đại sứ Martin cố vấn Tổng thống Thiệu đề nghị ngay một số dự án để ông giúp vận động sự tài trợ từ chính phủ Mỹ và một số quốc gia thân hữu. Nếu để tới 1976 là muộn rồi, những bước chuẩn bị dự án khả thi cho từng lĩnh vực đòi hỏi nhiều thời gian, ít nhất cũng phải mất 2-3 năm. Nhưng ông Thiệu chỉ thị Bộ Kế hoạch phải cấp tốc soạn một danh sách dự án nội trong 3 tháng, dựa trên tiêu chuẩn là chọn những dự án có thể bắt đầu nhanh và kết quả sớm. Ngành nào có thể làm những dự án vừa nhanh, khỏi cần xem xét khả thi, lại có kết quả sớm? Câu này thấy ngay, ngư nghiệp là một trong những dự án có thể bắt đầu nhanh nhất và lời nhất, là dễ thu hút đầu tư. Ngành nào có thể làm những dự án vừa nhanh, khỏi cần xem xét khả thi, lại có kết quả sớm? Câu trả lời thấy ngay, ngư nghiệp là một trong những dự án có thể bắt đầu nhanh nhất và lời nhất, là dễ thu hút đầu tư. Ngoài những dự án sản xuất nông nghiệp, thủy lợi lại mang lời nhiều nhất. Bộ kế hoạch hoàn thành một tổng số 251 dự án, xếp ngư nghiệp là ưu tiên số 3. Khi làm việc với chúng tôi để xem xét danh sách này, ông Thiệu đọc kỹ những dự án dưới đề mục 3, gồm đủ lĩnh vực từ cảng cá, dụng cụ ngư nghiệp tới nhà máy nước đá cung cấp cho kỹ nghệ đông lạnh. Đặc biệt là ông Thiệu chú ý tới và hỏi chúng tôi về dự án xây 12 chợ cá và bãi đậu cho thuyền, tàu đánh cá cập bến ở Phan Rang, Thừa Thiên, Quảng Tín, Quảng Ngãi, Phú Yên, Cam Ranh, Vũng Tàu, Phước Tỉnh, Châu Đốc, Bạc Liêu và Chánh Hưng, Sài Gòn. Dự án này sẽ do Nha Ngư nghiệp, Bộ Canh Nông thực hiện, nhưng thiết kế và xây dựng phải trao cho các công ty tư nhân để có hiệu quả và nhanh chóng. Mục tiêu là cung cấp cho ngư dân phương tiện và dịch vụ bảo quản, tăng phẩm chất hải sản, tiếp thị và phân phối. Tổng kinh phí là 1.2 tỷ đồng, gần 2 triệu US. Thời gian hoàn thành là 1 năm. Nghe chi tiết như vậy, ông Thiệu gật gù, thỉnh thoảng còn hỏi xem đã tiến bộ tới đâu. Thank you. chính vào dịp này. Chúng tôi mới để ý là ông rất thích thú, vui đánh cá. Có thể là vì ông xuất thân từ miền Duyên Hải tại Trị Thủy, quận Thanh Hải, Phan Rang, nên từ bé ông đã thích nghề chạy lưới. Sau này ông có vào Sài Gòn theo học ở trường Hàng Hải Dân Sự. Trong những khi chuyện trò giải trí, ông hay nói tới thuyền đánh cá có máy nuôi tôm. Tướng John Murray kể lại cho tôi câu chuyện. Một hôm ông gặp ông Thiệu trong một buổi tiếp tân, thấy ông Thiệu khỏe mạnh. Tướng Murray hỏi, Tổng thống chơi môn thể thao gì? Ông Thiệu trả lời là trước đó ông thích đi trượt nước và chơi tennis. Ông chỉ chơi tennis vào chiều tối vì ban ngày quá bận. Nhưng từ cuối 1973, Thủ tướng ra lệnh tiết kiệm điện nên đến bây giờ ông phải ngừng cả tennis vì có lệnh là sân chơi không được bật đèn ban tối. Từ nay ông chỉ còn thú vui là câu cá. Theo tướng Bình thì vì vấn đề an ninh, thỉnh thoảng ông bất chợt đi câu ở sông Sài Gòn vào buổi chiều chứ không câu đều đặn. Đôi khi ông cũng ra Côn Sơn lên chiếc tàu nhỏ của hải quân để câu cá biển. Ông rất thích loại cá thu. Tướng Murray kể sau khi nói tới chuyện tennis, ông Thiệu chuyển sang chuyện đánh cá và vui vẻ nói về thuyền bè đánh cá có gắn máy đuôi tôm lượn trên sông Rạch. Tôi hy vọng sau hòa bình tôi được về quê có cái tàu nhỏ để đi đánh cá, một điều mà chúng tôi cũng từng được nghe ông nói. Sau này khi gặp lại, mỗi lần nói tới chuyện đánh cá là thấy nét mặt ông Thiệu vui hẳn lên, phản ánh những kỷ niệm, những công việc ông làm mà cuối đời vẫn còn đem lại cho ông niềm yên ủi nhẹ nhàng. Như đã đề cập tới trong chương 17, ông cho biết sẽ không ra ứng cử chức tổng thống lần thứ 3 vào tháng 10 75. Thế là từ cuối thu năm ấy, ông đã có thể về Phan Rang để đi đánh cá. Như vậy, ước mong của ông khi thanh bình trở lại cũng thật đơn giản, vì nếu có đi đánh cá thì ai ai cũng chỉ mong được vui khoang cá đầy.